Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 27 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Từ ngày 1 tháng 3, học sinh sinh viên đi học trở lại. Giá các mặt hàng hóa giảm mạnh sau Tết Nguyên đán. Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trong hơn một năm nay, khi dịch COVID-19 xuất hiện, các cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, vừa thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, vừa căng mình cùng thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch. Bài viết Những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận không tiếng súng của phóng viên Hoàng Hải sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về công việc mà những chiến sĩ áo trắng đang làm. Do dự án nâng cấp mở rộng đường Lương Thế Vinh không bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng nên để sớm hoàn thành con đường, phường Quang Trung đã tích cực tuyên truyền vận động người dân trong dự án hiến đất và tài sản trên đất để bàn giao cho nhà thầu thi công theo kế hoạch. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân trong cả nước, sáng 27 tháng 2 tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố và 32 phường xã trên địa bàn. Trong mùa tuyển quân năm nay, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn 320 công dân, trong đó có 262 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 58 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Để làm tốt công tác tuyển quân, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo sát sao, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc thực hiện. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công dân về luật nghĩa vụ quân sự, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các quy trình tuyển quân theo đúng quy định. Nói về chất lượng của tân binh năm nay, Thượng tá Nguyễn Thanh Ngân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chất lượng của tân binh năm 2021 đối với thành phố Thái Nguyên nhập ngũ vào quân đội và công an tổng số là 320 công dân. Thì chất lượng thì rất là cao, trong đó nó được thể hiện là cái số công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là nhập ngũ cao hơn năm 2020. Và các cái học vấn về trình độ cao đẳng, đại học và trung học chuyên nghiệp năm nay thì cũng rất cao. Công dân năm nay viết đơn tình nguyện nhập ngũ thì tăng hơn năm 2020. Nó thể hiện là cái ý thức, cái truyền thống của địa phương và cái nhận thức của mỗi một người dân, của mỗi một gia đình và của mỗi một thanh niên khi đến tuổi nhập ngũ.
Lễ giao quân năm nay diễn ra khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố, nên việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch được lãnh đạo thành phố chỉ đạo rất nghiêm túc. Mặc dù năm nay theo sự chỉ đạo của Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nội dung chương trình buổi lễ diễn ra ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, hiệu quả và chất lượng. Các tân binh lên đường nhập ngũ đều có tư tưởng, nhận thức tốt, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mặc dù đang công tác tại Bệnh viện A Thái Nguyên, nhưng khi có lệnh nhập ngũ, công dân Trần Đăng Khoa đã gác lại công việc để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Bản thân tôi thì luôn tự nhận thức được cái tinh thần yêu nước dân tộc của mình. Khi mà có lệnh gọi nhập ngũ thì tôi đã chủ động sẵn sàng. Trong khi đó tôi là một viên chức nhà nước đang có công việc ổn định. Thì trong 2 năm tới thì tôi sẽ có những cái kinh nghiệm phấn đấu trong môi trường quân ngũ và nó giúp tôi phát triển và trưởng thành hơn trong tương lai. Và đó cũng là những cái kỷ niệm đẹp nhất trong thời thanh niên tuổi trẻ của tôi. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để trở về công tác tại cơ quan mình được tốt hơn.
là một nữ tân binh duy nhất trong mùa tuyển quân năm nay, tân binh Nguyễn Thị Kim Ngân ở tổ 5 phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên bày tỏ.
Lên đường bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam. Trong đợt nhập ngũ năm nay, em rất vinh dự là số ít nữ tân binh được tổng quân trong dịp này. Bởi vậy, với trách nhiệm và lòng tự hào sâu sắc, bản thân em hứa sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xứng đáng với truyền thống anh dũng của tuổi trẻ nước nhà.
Những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm nay đều là những thanh niên ưu tú, sẽ là lớp cán bộ nòng cốt kế cận để phát triển quê hương sau này. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên luôn đặt niềm tin, sự quan tâm, kịp thời động viên các thanh niên và hy vọng các thanh niên lên đường phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự án đường Bắc Sơn kéo dài được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2018 với tổng chiều dài toàn tuyến là 9,5 km, tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020 sau 18 tháng khởi công. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, do nguyên nhân chủ yếu là người dân chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các phường xã nơi có dự án chạy qua để giải quyết dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường trong quý 1/2021 để khẩn trương triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Căn cứ theo quyết định số 17/2017 ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành về quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Căn cứ quyết định số 12.901 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của thành phố Thái Nguyên. Theo đó, năm 2021, thành phố Thái Nguyên trích từ ngân sách của thành phố ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo hợp đồng ủy thác 2 tỷ đồng để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Ngày 6 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chuyển 500 triệu đồng sang Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng số tiền ngân sách địa phương thành phố Thái Nguyên chuyển sang từ năm 2017 đến ngày 20 tháng 2 năm 2021 là 10 tỷ 455 triệu đồng. Thông qua số tiền ủy thác này, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai giải ngân cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay thông qua 83 chi hội của các hội đoàn thể, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên nhận ủy thác. Ngày 26 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo cho toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh chính thức đến trường đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Toàn bộ các cơ sở giáo dục và học sinh trở lại học tập trung bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 theo chương trình học kỳ 2. Theo đó, học sinh và giáo viên, nhân viên làm việc tại các trường học, cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, khai báo y tế và theo dõi kiểm tra sức khỏe trước khi vào lớp học và các vị trí làm việc. Các trường nội trú và các bếp ăn tổ chức bán trú phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Để thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục bảo đảm vệ sinh tiêu độc khử trùng và bố trí thời khóa biểu hợp lý để dành thời gian củng cố kiến thức cho học sinh trong thời gian đã thực hiện dạy học trực tuyến vừa qua. Thực hiện quyết định số 1776 QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020, chương trình bố trí dân cư. Đến nay, Thái Nguyên đã bố trí chỗ ở cho 632 trên 662 hộ thuộc vùng bị ảnh hưởng, đạt 95% theo kế hoạch. Trong đó 197 hộ được bố trí tái định cư tập trung, di chuyển xen ghép cho 242 hộ, bố trí dân cư tại chỗ cho 193 hộ. Tại các dự án bố trí dân cư, tỉnh cũng đã xây dựng trên 73 km đường giao thông, 2 cầu nông thôn, 14 công trình thủy lợi nhỏ, 5 trạm biến áp, trên 6 km đường dây trung và hạ thế, 6 công trình cấp nước tập trung, 2 chợ nông thôn. Tổng nguồn vốn đã thực hiện trong giai đoạn trên 577 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là trên 351 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 225 tỷ đồng. Chương trình bố trí dân cư nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh quốc phòng. Thông thường vào những ngày sau Tết Nguyên đán và rằm tháng Giêng, sức mua các loại hàng hóa thực phẩm trên thị trường tăng mạnh, thì năm nay các loại hàng hóa đều khá dồi dào, giá cả ổn định, nhất là hàng thực phẩm, song sức mua giảm đáng kể, khiến việc kinh doanh của tiểu thương gặp nhiều khó khăn. So với trước Tết, nhiều loại rau giảm từ 1.000 đến vài nghìn đồng một kg. Hiện cà chua loại ngon bán 4.000 đồng đến 5.000 đồng một kg, bắp cải, cải bao 4.000 đồng một kg, súp lơ 6.000 đồng một kg. Cùng với mặt hàng rau củ quả thì mặt hàng hoa tươi cũng rơi vào tình trạng rớt giá tương tự. Mỗi cành hoa ly chỉ có giá từ 10.000 đến 15.000 đồng một cành, giảm mạnh so với trước Tết. Theo nhận định của cả người bán và người mua thì giá các loại thực phẩm giảm từ 70 đến 80% so với thời điểm trước Tết. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng các mặt hàng này rớt giá là do đang thời kỳ thu hoạch rộ nên số lượng rau đưa ra thị trường rất lớn và phong phú chủng loại, nhưng nhu cầu lại yếu do các bếp ăn tập thể, nhà hàng khách sạn giảm mạnh lượng tiêu thụ do đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến 16 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có trường hợp nhiễm COVID-19. Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục yêu cầu Chủ tịch UBND các phường xã chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về khai báo y tế trung thực. Người dân trở về thành phố Thái Nguyên từ các vùng dịch từ ngày 7 tháng 1 năm 2021, theo thông báo của Bộ Y tế, phải đến trạm y tế nơi cư trú hoặc trung tâm y tế thành phố khai báo để được hướng dẫn theo quy định. Chỉ đạo các tổ tự quản truy tìm, phát hiện, yêu cầu người dân khai báo y tế theo quy định. Lực lượng đoàn thể của tổ, xóm, phường, xã đến từng hộ dân để tuyên truyền và yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến việc thân nhân, họ hàng, người thân, bạn bè đến về thành phố Thái Nguyên từ các địa phương khác trong dịp, trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Yêu cầu các gia đình có thân nhân đến về từ địa phương khác đến trạm y tế phường, xã hoặc trung tâm y tế thành phố, khai báo y tế, kiểm tra dịch tễ, đo thân nhiệt trước khi đến về thăm người thân tại gia đình ở thành phố Thái Nguyên. Tính đến 15 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2021, tổng số các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn là 2.105 trường hợp, trong đó F1 15 trường hợp đã hết thời gian cách ly tại cơ sở y tế, không tăng so với ngày 25 tháng 2 năm 2021. F2 267 trường hợp được lập danh sách ra quyết định cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định, không tăng so với ngày 25 tháng 2 năm 2021. F3, 685 trường hợp được lập danh sách, hướng dẫn tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe theo quy định, không tăng so với ngày 25 tháng 2 năm 2021. Các trường hợp đến từ vùng dịch 862, không tăng so với ngày 25 tháng 2 năm 2021. Đại học FPT 71 trường hợp, không tăng so với ngày 25 tháng 2 năm 2021. Các trường hợp khác 205 trường hợp. Kết quả lấy mẫu và xét nghiệm 896 mẫu. F1 36 mẫu, gồm các mẫu xét nghiệm lần 1, lần 2 và lần 3. F2 129 mẫu xét nghiệm lần 1. Nghi nhiễm khác 731 mẫu xét nghiệm lần 1, trong đó 3 trường hợp là cán bộ y tế. Đến thời điểm hiện tại, 896 trên 896 mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Số cách ly tại cơ sở y tế 26 trường hợp. Trong đó 9 trường hợp đang cách ly tại trung tâm y tế thành phố và 17 trường hợp đã hết thời gian cách ly. Số cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên 156 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương tự theo dõi y tế tại nhà theo công văn số 553 của Sở Y tế Thái Nguyên ngày 25 tháng 2 năm 2021 về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp về đến từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG. Số đang cách ly tại nhà, nơi cư trú 513 trường hợp. Tổng số chuyên gia và thân nhân đang cách ly 165 trường hợp. Số cần theo dõi sức khỏe 1.411 trường hợp. Số người về từ Hải Dương 519 trường hợp. Trong đó, trước ngày 16 tháng 2 năm 2021, 509 trường hợp. Sau ngày 16 tháng 2 năm 2021, 10 trường hợp hiện đang được cách ly tập trung. Hiện nay, các trường hợp nêu trên không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, trong hơn một năm nay, khi dịch COVID-19 xuất hiện, các cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, vừa thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, vừa căng mình cùng thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch. Những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng đang góp phần lớn để đảm bảo thực hiện công tác phòng dịch cho thành phố. Năm 2020, khi dịch COVID-19 xảy ra, 6 trên 8 cán bộ kỹ thuật viên của khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh được triệu tập vào các đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế thành phố. Những thành viên trong đội phản ứng nhanh, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại trung tâm ra, còn phải sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ lấy mẫu bệnh phẩm cho người nghi ngờ mắc COVID-19. Mặc dù công việc vất vả, có nhiều nguy cơ lây nhiễm, nhưng họ đã cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chị Đàm Thị Thu Hường, kỹ thuật viên khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tâm sự.
Là trực tiếp là những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Tuy rằng đã có bảo hộ rất là kỹ càng, nhưng cái việc nguy cơ lây nhiễm thì rất là cao. Nên là chúng tôi cũng rất phải cố gắng để đảm bảo được cái an toàn cho bản thân. Khi mặc bộ quần áo bảo hộ cả ngày thì rất là khó chịu. Về thì cũng rất là mệt mỏi. Thế nhưng anh em chúng tôi luôn bảo nhau là cố gắng để góp phần công sức của mình vào cái công tác phòng chống dịch của trung tâm và của thành phố.
Để vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, vừa làm tốt công tác phòng dịch COVID-19, hiện nay Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 4 đội phản ứng nhanh, 2 đội cơ động khi nào có thông tin về dịch bệnh là họ lập tức đến để điều tra dịch tễ học, lấy mẫu bệnh phẩm để làm các xét nghiệm, thực hiện vệ sinh môi trường, xử lý ổ dịch, truy vết đối tượng. Tính từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2, các đội phản ứng nhanh đã rà soát xác minh trên 2.105 trường hợp tiếp xúc gần, trở về từ vùng có dịch, đưa 26 trường hợp đi cách ly tại các cơ sở y tế, gần 156 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung, tổ chức cách ly tại nhà, nơi cư trú cho trên 500 trường hợp, theo dõi sức khỏe cho trên 1.400 trường hợp, theo dõi cách ly cho 165 chuyên gia nước ngoài, lấy gần 900 mẫu xét nghiệm. Ngoài lực lượng cán bộ, nhân viên, y bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố, 100% cán bộ, y bác sĩ tại tuyến y tế cơ sở đều được huy động tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch. Anh Ngô Văn Thịnh, trạm phó trạm y tế phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chốt nút giao Tân Lập bệnh hiện tại là có tổng số là có 14 anh chị em là cán bộ y tế cùng với các lực lượng khác để thực hiện cái chốt liên ngành đấy, của thành phố để đảm bảo là kiểm soát dịch bệnh đi vào thành phố. Là anh chị em cán bộ y tế là rất là vất vả trong cái công việc đấy, mặc những cái trang phục bảo hộ như vậy liên tục trong vòng 8 tiếng và làm việc liên tục đứng đấy, trong cái điều kiện thời tiết cũng như là ngày đêm như vậy rất là vất vả. Nhưng anh chị em ở tại chốt thì rất là cố gắng. Đấy, ngoài ra thì công tác y tế thì cái lực lượng của chúng ta là y tế ở đây cũng rất là mỏng thôi. Thế nhưng chúng tôi là cũng cố gắng là đảm bảo tất cả công việc.
Nói về nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ nơi đây, Thạc sĩ bác sĩ Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với cái mô hình bệnh viện, trung tâm tuyến 3, trung tâm ngay chức năng, ngoài cái chức năng khám chữa bệnh phục vụ công tác của nhân dân thì năm 2020-21 chúng tôi cùng với tập thể cán bộ nhân viên của trung tâm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID. Mỗi một cán bộ nhân viên của trung tâm luôn luôn song hành và thực hiện hai nhiệm vụ song song. Ngoài việc chuyên môn có thể đang thực hiện công tác chuyên môn trung tâm, nhưng có thể chúng tôi điều động bất kỳ lúc nào trong hoàn cảnh, có thể trong đêm hoặc là trong các buổi ngoài giờ để thực hiện những nhiệm vụ phòng chống dịch, để thực hiện các đội phản ứng nhanh khi mà có những cái tình huống dịch bệnh khẩn cấp có thể xảy ra trên địa bàn.
Xác định công tác chống dịch như chống giặc, nên các y bác sĩ làm công tác phòng chống dịch của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã không quản ngại khó khăn vất vả, nỗ lực hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Họ là những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận không tiếng súng, chiến đấu với kẻ thù vô hình nhưng đầy hiểm nguy là dịch bệnh, vì sự an toàn, bình yên của người dân thành phố.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên được đầu tư gần 14 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để nâng cấp mở rộng đường Lương Thế Vinh. Do dự án không bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng nên phường đã tích cực tuyên truyền vận động người dân trong dự án hiến đất và tài sản trên đất để bàn giao cho nhà thầu thi công theo kế hoạch. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Vận động nhân dân hiến đất mở đường, cách làm hay ở phường Quang Trung. Đúng vào giờ tan tầm, nhưng đứng trước cửa nhà, nhìn dòng người xe qua lại trên đoạn đường rộng đã bớt phần ách tắc, bà Đào Thị Nga, tổ 7 vui vẻ cho biết. Mật độ phương tiện đi lại trên tuyến đường Lương Thế Vinh luôn đông đúc, thường xuyên tắc đường, nhất là vào buổi chiều khi tan trường, nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Bởi vậy mà khi được phường thông tin dự án triển khai mở rộng đường từ 5m lên 7,8m, gia đình tôi hoàn toàn nhất trí và hiến đất tự nguyện xây lùi cổng vào 1,1m, rộng 5m mà không hề đòi hỏi bất cứ khoản hỗ trợ nào. Cũng với suy nghĩ như bà Nga, nên ngay sau khi phường có thông báo về dự án, gia đình anh Lê Thanh Văn ở tổ 7 đã nhất trí hiến đất, xây lùi quán vào 1,2m, lát lại sân chiều dài 12,5m. Anh Văn chia sẻ, đoạn đường đi qua tổ nay trải thảm nhựa, hai bên có hệ thống thoát nước, cống thoát nước chịu lực với chiều rộng hơn 7,8m rộng rãi. Gia đình tôi cũng như mọi người đi lại thuận tiện hơn nên chúng tôi rất phấn khởi. Ông Phạm Văn Cường, tổ trưởng tổ dân phố 7 cho biết, khi phường thông báo về dự án, tổ đã thành lập ban vận động, các thành viên tới tận gia đình các hộ thuộc diện bị ảnh hưởng, phân tích để họ hiểu được ý nghĩa của tuyến đường và nhất trí hiến đất. Nói thì dễ, nhưng chuyện vận động không phải ngày một, ngày hai. Tuy nhiên với phương châm mưa dầm thấm lâu, chúng tôi kiên trì vận động, thuyết phục và hiện 100% hộ dân của tổ thuộc diện ảnh hưởng bởi dự án đã đồng thuận hiến đất, bàn giao mặt bằng, giúp phần thi công đoạn đường đi qua tổ hoàn thành. Việc mở rộng nâng cấp tuyến đường Lương Thế Vinh ảnh hưởng đến khoảng 170 hộ dân ở các tổ dân phố 5, 6, 7, 8 và diện tích đất thuộc hàng rào trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Để có mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của phường đã tích cực vào cuộc, phối hợp cùng các tổ dân phố vận động. Kết quả các tập thể cá nhân đã nhất trí hiến đất, tự nguyện tháo dỡ công trình. Nhằm động viên khích lệ người dân kịp thời, trong đợt tổng kết phong trào thi đua yêu nước của phường cuối tháng 1 vừa qua, địa phương đã khen thưởng một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hiến đất mở đường. Hiện chỉ còn một số ít hộ dân ở đoạn giữa của tuyến đường còn băn khoăn chưa bàn giao mặt bằng. Ông Nguyễn Hữu Bắc, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung thông tin, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm đang tiếp tục thi công tuyến đường Lương Thế Vinh với đặc thù đường vừa thi công vừa khai thác để lưu lượng phương tiện qua lại không bị ách tắc, đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nhà thầu đã trải thảm xong 300 mét phần đường đi qua tổ 7. Theo kế hoạch, việc thi công thực hiện trong 10 tháng, dự kiến đến quý 2 năm 2021 sẽ hoàn thành toàn tuyến. Thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 2 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!